Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, cách riêng là các bạn trẻ. Khi mà tôi đọc bài tin mừng hôm nay xong, trong đầu tôi nó cứ luẩn quẩn một ý tưởng, đó là nhìn về bản thân mình, rồi nhìn thấy người khác, thấy ai cũng là người khuyết tật. Mà nếu như cuộc đời này tất cả mọi người chúng ta đều là những kẻ khuyết tật thì có lẽ cuộc đời nó chẳng có gì là thú vị. Bởi lẽ người khuyết tật chẳng có gì là đẹp, đẹp theo nghĩa bên ngoài. Mà nếu giả sử ai đó mà không có cơ hội may mắn về thể xác bên ngoài thì cái khuyết tật đó cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng điều quan trọng là chúng ta, mỗi người chúng ta thường hay bị khuyết tật về tâm hồn. Và đấy là cái khuyết tật mà Chúa muốn nói trong bài tin mừng hôm nay. Và khuyết tật đấy cũng là cái khuyết tật mà làm cho chúng ta không xứng đáng hưởng hạnh phúc mà Thiên Chúa sẽ ban cho. Và khi mà chúng ta thấy như vậy, cũng chẳng hẳn là chúng ta quá bi quan để rồi chúng ta thấy rằng hạnh phúc cũng không đến với chúng ta. Dạ thưa không, vẫn có những cơ hội, vẫn có cơ may để rồi chúng ta sửa đổi thành những con người đẹp, thành những người mẫu đẹp để mọi người chiêm ngắm được. Và trong bài tin mừng hôm nay, Chúa nói đến hai cái khuyết tật của con người, cái khuyết tật cố hữu. Khuyết tật thứ nhất là cái tính bè phái nơi con người chúng ta. Chúng ta được sinh ra trong một gia đình. Và nếu gia đình hạnh phúc và tràn đầy niềm vui và chúng ta cảm thấy tự hào về gia đình đó thì chúng ta cũng sẽ dễ có một cái tính nghênh ngang nào đó, tự mãn nào đó về gia đình của mình. Rồi nhưng mà chẳng may chúng ta sinh ra một gia đình lại có nhiều điều bất chắc, rồi chúng ta cũng dẫn đến bị bi quan, rồi chúng ta tự ti mặc cảm. Nhưng mà sau cùng cái tính bè phái ở nơi con người chúng ta là chúng ta luôn luôn tính tự mãn, cái tính tự mãn và hay là cái tính ganh tị ở nơi con người chúng ta làm cho cái tính bè phái ở nơi con người chúng ta nó luôn luôn nó trỗi dậy, khởi đi từ một nhóm nhỏ. Chúng ta có thể dễ tự mãn, tự hào về cái nhóm của chúng ta, rồi chúng ta nhìn vào nhóm khác chẳng tốt lành, chẳng đẹp như nhóm chúng ta, rồi chúng ta ngông nghênh với cuộc đời. Nhưng mà cái sự ngông nghênh đó cũng chỉ là cái làm cho chúng ta khuyết tật trở nên khuyết tật. Điều mà làm cho chúng ta như thế là căn bản là chúng ta giữ khư khư cái tính bảo thủ, tính ganh tị nơi con người chúng ta, và nhất là trong môi trường văn hóa Việt Nam chúng ta. Mỗi cá nhân chúng ta dễ mắc phải cái tính ganh tị này. Đó là cái tính hẹp hòi nơi tâm hồn. Và như thế khi mà chúng ta mang một cái tính như vậy thì chắc hẳn chúng ta không có cơ hội để mà chúng ta chiến ở con người chúng ta. Chúng ta có cùng lại gì mà chúng ta đang có. Nhưng mà chúng ta không biết rằng cái chúng ta đang có chỉ là một thứ rất nhỏ trong con người chúng ta. Trong đó con người chúng ta còn biết bao nhiêu cái khuyết điểm khác mà chúng ta không biết làm đầy cho nó. Để rồi chúng ta khuyết tật vẫn là những kẻ khuyết tật. Chính vì vậy mà bài tin mừng hôm nay khi mà Chúa nói đến như Thánh Gioan, khi mà ông Gioan vị tông đồ thấy những người không phải là thuộc nhóm môn đệ của Đức Kitô mà lại đi trừ quỷ, mà họ làm được, họ chỉ nhân danh Đức Kitô mà họ trừ được quỷ, thì các ông sinh lòng ganh tị. Ganh tị nói với thầy mình rằng: thầy ơi, những người kia, người ngoại, họ nhân danh thầy rồi trừ được quỷ. Nhưng Đức Giêsu liền nói, liền dạy các ngài, các ông rằng: những ai không chống chúng ta là thuộc về chúng ta. Điều đó có nghĩa là hãy Chúa dạy cho các tông đồ hiểu rằng với Đức Kitô thì mọi sự tốt lành đều có thể xảy ra. nếu chúng ta nhân danh Đức Kitô, nếu chúng ta thuộc về Đức Kitô bằng cách này hay cách khác. Và qua đó Chúa muốn dạy chúng ta hãy biết liên đới với nhau, hãy biết cởi mở con người chúng ta, hãy biết liên đới với anh chị em chúng ta, để rồi chúng ta có cơ hội mà chúng ta lấp đầy những cái hố sâu trong con người chúng ta mà chúng ta còn thiếu đó. Khi chúng ta biết nhìn ra bên ngoài thì chúng ta sẽ thấy lại nơi mình chúng ta còn thiếu gì. Và chỉ khi đấy chúng ta mới có cơ hội mà lấp đầy những hố sâu, những khuyết điểm trong con người chúng ta. Rồi điều thứ hai mà Chúa nói đến cái khuyết điểm, đó là cái tính yếu đuối nơi con người chúng ta. Mà cái tính yếu đuối đó, như bài tin mừng Chúa dạy, phải là quyết liệt chiến đấu với nó. Thà móc mắt, thà chặt tay, thà chặt chân, để rồi mà được hưởng nước trời. Nếu cái gì làm gây cớ cho người ta vấp phạm thì hãy chặt nó đi. Vâng, Chúa nói một câu quyết liệt như thế đấy. Nhưng mà chẳng lẽ chúng ta lúc nào cũng chặt được những chi thể, những thứ mà chúng ta có sao? Dạ thưa, chẳng dễ chút nào. Bởi những cái gì mà chúng ta có, những cái tính yếu đuối ở nơi con người chúng ta, đó là gì? Căn nguyên của nó, đó là dục vọng, là cái tham sân si ở nơi con người chúng ta. Mà chúng ta có tin rằng chúng ta có thể chặt được hết nó không? Dạ thưa, khó lắm. Mà ta cứ chặt nó lại lòi cái đuôi ở nơi khác. Nhưng cái tham sân si đó, nó luôn luôn tồn tại nơi con người chúng ta, và nó cứ theo đuổi con người chúng ta hết cuộc đời này. Mà nếu chúng ta không còn cái dục, cái tham sân si đấy, thì chắc hẳn cuộc đời chúng ta cũng sẽ kết thúc. Vậy cái tham sân si đó làm sao để rồi chúng ta trở nên những con người lạnh lạnh? Bởi lẽ nếu chúng ta không ý thức thì chúng ta sẽ trở thành những người nô lệ cho cái dục đó. Nào là danh, nào là lợi, nào là quyền, rồi chúng ta theo đuổi nó, chúng ta còn bao nhiêu thứ khác chúng ta đánh mất lên. Và chúng ta nghĩ rằng những cái theo đuổi đấy của chúng ta là cái mang lại hạnh phúc. Dạ thưa, nếu hạnh phúc ở đời này chúng ta có được cũng chỉ là tương đối, nay còn mai mất. Hôm nay ta cười ta vui, ngày mai ta lại khóc. Hạnh phúc con người trần gian là thế đấy. Vậy sau cùng, để rồi chúng ta có thể chặt đi những cái gì là không tốt lành ở nơi con người chúng ta, làm sao chúng ta giữ được cái dục, cái tham sân si ở nơi con người chúng ta mà chúng ta lại nên những con người cao đẹp? Dạ thưa, có lẽ ở nơi mỗi người chúng ta vẫn còn thiếu đi cái ước mơ. Ở đây tôi thử hỏi các bạn có ước mơ trong cuộc sống không? Chắc có lẽ chẳng ai nói là không. Nó chỉ khác nhau ước mơ nhỏ, ước mơ lớn, ước mơ vĩ đại nào đó ở nơi mỗi con người chúng ta. Và nếu giả như chúng ta không có ước mơ trong cuộc đời này thì có lẽ được cuộc sống nó tẻ nhạt biết dường bao. Và chúng ta sống cũng như không sống vậy, tồn tại cũng như không tồn tại vậy. Vậy sau cùng, chúng ta được sinh ra trong cuộc đời này là chúng ta mang trong mình một ước mơ. Ước mơ đấy là cái ước muốn, là cái dục vọng, là cái dục của chúng ta đó. Nhưng mà ước mơ gì? Vâng, chúng ta ước mơ sau này có gia đình hạnh phúc. Chúng ta ước mơ sau này có địa vị cao sang, có một danh lợi nào đó, rồi có đời sống sung túc. Thật, ước mơ đó vẫn đẹp đấy. Nhưng tất cả cũng chỉ là ước mơ bình thường của con người trần gian thôi. Và chúng ta cũng chẳng giữ được nó khi mà chúng ta kết thúc cuộc đời này. Vậy ước mơ cao cả hơn nữa là gì? Vâng, khởi đi là ước mơ hạnh phúc trong cuộc đời này. Rồi cao hơn là ước mơ vĩnh cửu. Mà ước mơ vĩnh cửu là ở đâu? Tôi khi mà hôm qua có một thầy tặng tôi một bức bức phông chữ thư pháp của một cha dòng Đa Minh. Cha đấy như có về đây viết một lần, đó là cha Thập. Thì thầy mang cho tôi và tặng tôi cái bức bức đó. Thì có nhiều bức, thì tôi khi mà đưa cái bức đầu tiên tôi lấy ra tôi đọc, thì tôi thấy một câu rất chí lý. Giật mình tự hỏi quê hương ở đâu? Giật mình tự hỏi quê hương mình ở đâu? Vâng, có khi nào chúng ta có thể có nghĩ được cái câu đó chưa? Khi mà chúng ta đang hăng say, chúng ta hạnh phúc, hay có những khi mà chúng ta bất hạnh trong cuộc sống, chúng ta tự hỏi rằng quê hương ta ở đâu? Có phải là ở nơi này không? Có phải là ở chốn kia không? Vâng, chốn nào ở trần gian này cũng là hữu hạn. Và có hạnh phúc thi nữa cũng là cái giới hạn. Vậy, cái hạnh phúc vĩnh cửu mai sau là gì? Đó là chốn quê trời. Đấy là ước mơ sau cùng của mỗi người chúng ta nhắm đến. Đó là cái đích của cuộc đời này chúng ta nhắm đến. Và chúng ta nhắm đến đó không phải là chúng ta đánh đổi mọi thứ cuộc đời này để rồi chúng ta chỉ lấy nó. Vâng, Chúa cho con người ở trần gian này, Chúa ném con người vào trần gian này để muốn con người hạnh phúc. Mà cái hạnh phúc đó là dấu chỉ để rồi chúng ta cất bước theo hạnh phúc mai sau. Chính vì vậy, lời Chúa hôm nay Chúa nói một cách quyết liệt để rồi chúng ta khước đi, chúng ta biết nhìn về tương lai, biết nhìn về cái niềm hạnh phúc mà Chúa đã vạch ra cho con người chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta có thấy được không? Khi chúng ta thấy rồi, chúng ta ước mơ về hạnh phúc đó. Và khi ước mơ về hạnh phúc đó thì mọi cái tham sân si của cuộc đời chúng ta quy hướng về hạnh phúc đó. Và mọi hành động, mọi ánh mắt, mọi cử chỉ, mọi cái suy nghĩ con tim của chúng ta đều quy hướng về hạnh phúc đó. Để rồi khởi đi, chúng ta xây dựng hạnh phúc ở đời này. Hạnh phúc đó là hạnh phúc mà Chúa đã vạch đường cho chúng ta đi rồi đó. Chúng ta chỉ biết là chúng ta nhận ra và chúng ta cất bước theo Ngài. Để rồi khi chúng ta cất bước theo Ngài rồi, chúng ta sẽ tìm gặp được hạnh phúc ngay ở cuộc đời này. Và hạnh phúc đó theo con đường rồi chúng ta đạt đến hạnh phúc vĩnh cửu mai sau. Chính vì vậy lời Chúa hôm nay nhắn nhủ chúng ta không phải là những lời nhắn nhủ làm cho chúng ta trở nên những con người bi quan, mà nhắn nhủ chúng ta trở nên những con người mạnh mẽ hơn, để rồi chúng ta biết nhìn về, để chúng ta có ước mơ về hạnh phúc. Và chính ước mơ đó làm cho chúng ta trở nên những con người đẹp, những người mẫu đẹp cả phần hồn cũng như phần xác, để rồi xứng đáng mọi người chiêm ngắm và xứng đáng hưởng hạnh phúc mà Thiên Chúa hứa ban cho mỗi người chúng ta. Amen.